Chi pháp được là cái pháp mà khó tin, thì cái pháp khó tin không phải là vấn đề niệm Phật cầu vãng sinh là chuyện khó tin, mà thật ra nó là chuyện dễ tin, cho nên là tuyệt đại đa số người Phật tử đó đều tin theo và tu tập. Thế thì năng tín chi pháp đó, nó là một cái chỗ nặng, nó cũng hẳn là ở cái chỗ cái điểm mà gọi là niệm Phật mà cầu vãng sinh. Mà kỳ thật ra thì nếu mà chúng ta mà có tìm hiểu tịnh độ một cách kỹ lưỡng đó, thì chúng ta cũng có thể thấy là tịnh độ liên hệ với một loạt tư tưởng của Đại Thừa và rất là kết hợp với nhau rất là chặt chẽ, cho nên có thể nói rằng là tịnh độ đó là Đại Thừa Phật Pháp. Thế thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề rằng hiện nay đó thì có ba cái tông phái mà được người Phật tử ở trên toàn thế giới này theo nhiều nhất. Thì mình có thể nói rằng là chỉ ba cái thôi, gọi là thiền, tịnh và mật. Thì chúng ta biết rằng là các nước mà ở trên núi cao đó, ở Himalaya đó, khá như là Bhutan, như là Nepal, như là Tây Tạng vân vân, thì là họ rằng là đều theo mật giáo. Còn thì đó là mình chỉ có quy kết ở trong cái mà Đại Thừa thôi, mình có nói những cái nước mà ở phương Nam theo tiểu thừa. Rồi thì còn lại đó, các xứ khác thì chia nhau thiền tông và tịnh độ. Thì mình có thể nói rằng là thiền tông thì Đại Hàn và Nhật Bản tương đối đông. Còn ở Việt Nam chúng ta đây thì hầu hết coi như rằng là bỏ thiền quy tịnh. Rồi ở bên Trung Quốc cũng vậy, ở bên Trung Quốc cũng vậy luôn. Cũng nghĩa là cái con số của theo tịnh độ nó cũng đông. Như thế thì đương nhiên nó không hẳn rằng là năng tín chi pháp, tức là một cái pháp mà khó tin. Thế nhưng ở trong kinh thì chúng ta biết rằng là tịnh độ đó, phát tâm đó, mà cầu sinh về cái cõi Phật đó, là một cái pháp mà gọi rằng là năng tín, một cái pháp mà khó tin. Thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu cái chỗ khó tin đó ở một cái điểm như thế nào. Thì bởi vì người Phật tử đó, chúng ta đó ít có đi sâu vào cái vấn đề mà năng tín chi pháp, chúng ta chỉ có nhìn ở cái mặt ở bề ngoài, chưa phải là năng tín chi pháp đâu. Đó là cái vấn đề là tu tịnh độ là cứ niệm Phật xong rồi thì là chúng ta sẽ được vãng sinh rất là giản dị, mà chỉ có như thế. Nhưng mà kỳ thật cái sự năng tín chi pháp ấy đó là cả một cái vấn đề, là tôi có thể gợi ý ra bằng một câu nói của Đức Phật nói về làm thế nào để mà thành tựu được tịnh độ qua kinh Suy Mặc Cận. Thì Trường Giả Từ Bảo Tích á, khi mà hỏi Đức Thế Tôn á, là làm thế nào để mà có thể được cái thế giới tịnh độ, thì Đức Phật đáp như vậy: dục cầu tịnh độ, đáng tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Có nghĩa là muốn cầu tịnh độ chỉ cần thanh tịnh cái tâm của mình, tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh cấp nào thì Phật độ của mình cấp ấy. Nói như vậy là có cái nghĩa rằng là đó, mỗi người chúng ta tu tịnh độ, nhưng mà mỗi người chúng ta đó được tịnh độ khác nhau. Thành ra vì vậy ở trong Quán Vô Lượng Kinh mới chia tịnh độ ra làm ba phần: thượng, trung và hạ. Thế nếu mà cái tâm thanh tịnh của chúng ta mà hạ đó, thì chúng ta sinh về hạ, là chúng ta chỉ biết tịnh độ theo cõi hạ. Và nếu mà chúng ta phát tâm trung thì chúng ta sinh về trung phẩm, thì tịnh độ của chúng ta chỉ đến trung thôi. Và nếu chúng ta phát tâm thượng phẩm thì tịnh độ của chúng ta là thượng phẩm. Thế thì thượng trung hạ khác nhau ở những cái chỗ như thế nào, thì trong Quán Vô Lượng Kinh á là giải thích được khá cặn kẽ. Ở đây thì chúng ta không phải là một bài pháp mà giảng dạy về Quán Vô Lượng Thọ Kinh, cho nên ở đây chúng ta chỉ có gọi là rất là đơn giản để mà trình bày những cái ý tưởng nói trên đó. Thế thì ba cái phẩm nó khác nhau ở những cái điều hạ phẩm không thấy phật, trung phẩm chỉ thấy hóa phật, và thượng phẩm mới thấy phật. Những người mà sinh ra ở hạ phẩm á thì chỉ có thấy được các vị đại sĩ như là ngài Quan Thế Âm hay là ngài Đại Thế Chí thuyết pháp cho nghe mà thôi, hoàn toàn không thấy phật. Còn trung phẩm á, thì chỉ thấy hóa phật thôi. Còn thượng phẩm thì thấy chân Phật Phật, tức là thấy chân thân Di Đà. Ba phẩm nó khác nhau. Như vậy đó, muốn thấy chân thân Di Đà đó thì cần phải phát tâm thanh tịnh thượng phẩm. Muốn thấy hóa thân Di Đà đó thì phát tâm trung phẩm. Mà nếu không cần thấy thì phát tâm hạ phẩm. Thì khi phát tâm hạ phẩm mà không thấy được hóa thân luôn, mà cũng chẳng thấy được phát thân luôn. Thành ra như vậy đó thì cái thân của Đức Phật phải chăng là thân ấy hiện ra đó, là Đức Phật muốn hiện cho ai, thân nào thì Đức Phật hiện cho người đó, có phải như vậy chăng? Chắc chắn không phải. Chắc chắn rằng là Đức Phật A Di Đà muốn hiện chân thân Phật ra cho tất cả chúng sinh nhìn thấy. Thế nhưng không được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tùy theo cái tâm thanh tịnh mới nhận ra được Ngài. Còn cái tâm ô nhiễm không thể nào mà nhận ra được Ngài cả. Cái tâm ô nhiễm chỉ có nhận ra được tất cả những cái yếu tố của tham sân si. Và cái tâm ô nhiễm đó rất giỏi, rất là tài tình về khía cạnh tham sân si. Nhưng mà về cái khía cạnh của giới định huệ thì hoàn toàn là số không. Tại sao phàm phu hoàn toàn không có giới định huệ? Phàm phu chỉ có tham sân si. Do đó phàm phu chỉ thấy tham sân, và phàm phu chỉ thấy ác quả. Do đó phàm phu luôn luôn hành tập để mà chiêu cảm nên quả khổ. Vì vậy cảnh giới của chúng sinh đó, do nhân tập mà sinh quả khổ. Nhân tập và quả khổ hợp nhất lại gọi là thế giới tà bà, gọi đó là thế giới tà bà. Còn nếu tâm thanh tịnh thì hành thanh tịnh gọi là đạo đế, thì sẽ đưa đến cái kết quả là diệt sạch mọi ô nhiễm. Diệt sạch mọi ô nhiễm là thanh tịnh hóa mọi thế giới. Thì khi mà cái tâm thanh tịnh thì mới có thể hành được đạo, hành được đạo cho nên mới chứng được diệt. Thành ra vì vậy chỉ có những ai phát cái tâm thanh tịnh thì mới có thể nhận ra được cái đạo thanh tịnh để đưa đến cái quả diệt. Còn nếu mà không phát một cái tâm thanh tịnh đó thì chung cục vẫn không thể nào mà nhìn ra được cái đạo thanh tịnh hết. Đó là những cái điểm nan tính chi pháp. Thành ra nếu phát một cái tâm thanh tịnh á thì mới có thể bắt đầu nhìn thấy được cái đạo thanh tịnh. Thì khi nhìn thấy được cái đạo thanh tịnh á thì mới có thể hành được cái đạo thanh tịnh. Thành ra ban đầu phát vô thượng tâm ấy là quy Phật. Cho nên phát vô thượng tâm quy Phật thì mới nhìn thấy pháp, tức là mới thâm nhập kinh tạng. Thì khi thâm nhập được kinh tạng thì mới có thể cánh vác nhất thiết chúng sinh nhờ cái trí tuệ đó, nhờ cái sự thanh tịnh đó. Còn bây giờ chúng ta thử suy nghĩ, với cái tâm của chúng ta đây, liệu chúng ta có cánh vác được thiên hạ không? Chắc chắn câu trả lời là không. Tôi luôn luôn gặp tôi tính ra đó là tôi xuất gia tới nay là 48 năm. Thì trong 48 năm hành đạo nói trên đó đó, thì tôi cũng tôi là thuộc về giảng sư, cho nên tôi cũng đi giảng gần 35 năm nay. Thì tôi cũng thường tiếp xúc với Phật tử rất là nhiều. Và có một đôi khi trong một cái tập thể họ có một cái điều sân hận bất mãn trong cái vấn đề sinh hoạt hay vấn đề gì đó, họ sinh ra những sự mà tranh chấp rất là gay gắt với nhau. Và khi mà tôi khuyên nhủ họ, tôi nói rằng là mình nên xả đi, mình không có nên đem phiền não về nhà đầy, mà mình nên đem phiền não coi như rác vứt ra ngoài. Rác ở trong nhà đó thì mình vứt ra, mình đem những cái đồ quý đồ tốt vào trong nhà để, và mình lấy những cái gì đào thải nó vứt ra. Mình không có thể nào mà u mê thái độ mà mình đem rác vào trong nhà để làm hư những cái đồ tốt của mình. Thì cũng giống như mình đem phiền não và tham sân vào trong cái tâm của mình đó, thì nó sẽ đốt cháy và nó làm ô nhiễm cái tâm thanh tịnh của mình, y hệt như vậy, vân vân. Thế thì cũng có nhiều người họ vẫn chưa thể nào khắc phục được, thì họ cũng có nói với tôi rằng đó, thưa thầy, những lời dạy đó rất là chính xác, nhưng mà cái đó là của những bậc mà Bồ Tát cao tăng thực hiện, còn con là phàm phu không làm được đó. Thế thì mình thấy rằng là qua những câu nói đó thì chúng ta thấy rằng phàm phu xác nhận là phàm phu không tài nào làm được chuyện thanh tịnh. Mà tại sao vậy? Mà tại sao gọi là phàm phu? Mà tại sao phàm phu lại không làm được chuyện thanh tịnh? Là có nghĩa là phàm phu không hề có tâm thanh tịnh. Không hề có tâm thanh tịnh làm sao làm chuyện thanh tịnh được. Và nếu mà làm phát cái tâm thanh tịnh đó thì cái chuyện thanh tịnh nó trở nên dễ dàng vô cùng, rất là dễ. Và nếu không phát tâm thanh tịnh đó, thì nó khó, nó khó vô vàn, có thể nói là bất khả thi. Cho nên bây giờ mà bảo chúng ta mà gánh vác nhất thiết chúng sinh, bảo chúng ta mà xả phiền não thôi, chứ đừng có nói là bảo chúng ta xả cái gì quý báu. Phiền não đâu có quý, thế nhưng mà chúng ta còn nhất định không xả. Thế thì những cái thứ quý hơn làm sao chúng ta chịu xả cho thiên hạ? Như vậy làm sao chúng ta bố thí cho thiên hạ? Như vậy làm sao chúng ta có thể gọi là đem lợi ích đến cho thiên hạ vô phương? Mà nếu cái tâm như thế thì cái tâm ấy là thuộc về tâm của tập, thì tâm ấy chỉ gánh vác cái quả khổ mà thôi, không thể nào cái tâm tập mà lại đạt được cái quả của diệt. Chuyện ấy là chuyện không thể có. Nhân nào thì quả lấy, nhân đạo thì quả diệt, nhân tập thì quả khổ. Anh thử cái chính yếu, khi mà Đức Phật nói với trưởng giả từ bảo tích như vậy đó, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tùy cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào thì Phật độ thanh tịnh cỡ nấy. Cho nên một khi cái tâm của mình nó mà phát cái tâm vô thượng của Đức Phật, trong tâm mình có Phật không có nghĩa, không có nghĩa là trong tâm của mình có hình bóng của Đức Phật, mà trong tâm của mình có Phật là trong tâm của mình có tín nguyện hành của Đức Phật. Tín đó là tin vào đạo và diệt. Tín đó là tin vào phải lìa khổ và tập. Tin đó là tin là phát vô thượng tâm thâm nhập kinh tạng, thống lý đại chúng. Với đức tin như vậy, và nguyện của Đức Phật là nguyện cho nhất thiết chúng sinh, không phải nguyện của phàm phu là chỉ cho cá nhân mình. Mình chỉ có một cái nguyện là cầu cho mình được vãng sinh. Còn Đức Phật có cái nguyện là cầu đem nhất thiết chúng sinh về cảnh giới thanh tịnh. Mà cái nguyện đó của Đức Phật không phải là nguyện của một lúc, nguyện của một ngày, nguyện của một đời, nguyện của muôn đời. Cái nguyện của Đức Phật có thể nói một cách vắn tắt là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Là hư không kia có thể tận đi nữa, cái nguyện của ta cũng không tận. Hay nói một cách mà gọi là chính xác theo Kinh Hoa Nghiêm mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, nói Ngài Phổ Hiền nói rằng là nguyện của Bồ Tát, tại vì chúng ta biết rằng là Ngài là một vị hành nguyện Bồ Tát, thập nguyện vương, thập đại nguyện vương, Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên Ngài nói rằng là cái nguyện của một Bồ Tát đó, chỉ có tận khi nào có bốn điều này tận. Đó là điều thứ nhất là khi nào hư không giới tận, nguyện ta mới tận. Điều thứ hai là khi nào chúng sinh giới tận, nguyện ta mới tận. Có nghĩa là chẳng còn chúng sinh nào. Những chất chúng sinh vì thành Phật chứng bất tư thử thủ nề hoàn, hay là địa ngục vì không thể bất thành Phật. Nó gọi rằng là chúng sinh giới tận, nguyện ta mới tận. Chúng sinh nghiệp tận, nguyện ta mới tận. Là cái nghiệp, là cái nhân, là mọi cái tập đế, mọi cái nhân của nhất thiết chúng sinh tận diệt thì khổ tận diệt. Bây giờ nguyện của Ngài mới diệt, mới diệt. Chúng sinh phiền não tận, nguyện ta mới tận. Như vậy là tôi nhắc lại là nguyện của Bồ Tát thì hư không tận, chúng sinh giới tận, chúng sinh nghiệp tận, chúng sinh phiền não tận, bốn thứ đó tận, nguyện của Bồ Tát mới tận. Còn nguyện chúng ta thì sao? Nguyện chúng ta chỉ là một hạt cát, so với lại kinh nguyện như bãi cát ở các đại dương nữa. Thì như vậy thì tại sao Bồ Tát có thể phát được kinh nguyện như vậy? Và Bồ Tát do phát nguyện như vậy, cho nên Bồ Tát mới thống lý đại chúng, mới có thể độ nhất thiết chúng sinh. Và tại sao Bồ Tát nguyện như vậy, hành như vậy được? Và tại sao Bồ Tát tin được vào những cái nguyện hành nói trên đó? Do phát tâm. Nhưng ai phát vô thượng tâm thì sẽ thành tựu cái đức tin đó, và sẽ thành tựu cái nguyện và cái hành đó. Nhưng ai không phát vô thượng tâm mà chỉ phát một cái tâm ngã tâm nhất thiết đều cho mình, như hôm nay đây chúng ta đi phóng sinh, thì tuyệt đại đa số chúng ta theo một cái thói quen là chúng ta phóng sinh thì chúng ta cầu cho chúng ta cầu siêu, cầu an, cầu đủ thứ cho chúng ta. Đó. Nhưng mà Bồ Tát thì không có cầu cho chúng tôi, có nghĩa là Bồ Tát không có làm cho mình. Bồ Tát làm là nhất thiết cho chúng sinh, không có vì một cái gì của mình hết. Bồ Tát hôm nay mà đi phóng sinh á, là cố ý rằng là vì sự nghiệp đó, cứu khổ cứu nạn cho các loài chúng sinh nói trên đó, hay nói một cách khác hơn, tiếp độ chúng vãng sinh về cảnh giới người. Đó là làm theo hành của A Di Đà. Mà nếu chúng ta có thời giờ thì tôi cũng sẽ phân tích cái vấn đề đó, là tại sao cái sự phóng sinh ấy lại được tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông là ngài Hành Sách Đại Sư tán thán không hết lời. Ngài Hành Sách Đại Sư bảo rằng là trong muôn hành lành không có một hành nào hơn nổi hành phóng sinh. Liên Tâm Bát Tổ là ngài Châu Hoàng Vân Thê thì là một cái bài văn khuyên nhủ mọi người phải phát sinh, phải phóng sinh. Liên Tông Lục Tổ vĩnh minh diên thọ. Thì như chúng ta biết, cả cuộc đời của Ngài tụng kinh Pháp Hoa, niệm Phật và phóng sinh cho đến khi Ngài viên tịch. Và do vì phóng sinh mà Ngài suýt nữa bất đầu. Thế cái câu chuyện về Ngài đó đại khái là khi Ngài làm quan, Ngài đi qua chợ, Ngài thấy cái chợ cá một hôm vô tình, cũng một cái chợ đầu mối mà Ngài thấy người ta sát sinh một cách khốc liệt, giống hệt như là một cái cảnh dưới địa ngục vậy. Cho nên Ngài về, Ngài mở công quỹ, lấy hết tiền đi ra mua hết cái số cá mà còn sống đó đem thả hết. Và sau đó Ngài bị khép vào cái tội là thâm lặng công quý, bị xử trảm, và khi dẫn ra pháp trường để chém đầu. Thì luôn luôn phải có một vị quan lớn ngồi để mà chứng kiến cái sự mà hành hình ở trên đó. Thì có một vị hoàng thúc ở chú của vua ngồi chủ trì xem cái bản án mà Ngài bị chém đầu vì cái tội rằng là lấy công quý đi mua cá thả hết. Thì ông hoàng thúc này ngồi nhìn, thì khi mà Ngài bị đao phủ đè đầu xuống cái tấm thớt đó, đao phủ vung đao lên đó, thì từ tù mỉm một nụ cười cuối cùng trong cuộc đời. Thành ra vì hoàng thúc này ngạc nhiên và nó khoan, quá nắng chán, đem nhân tới đây và hỏi là tại sao trước khi ông chết ông lại cười. Ngài đáp: tôi cười vì tôi hạnh phúc. Có thể sao chết lại là hạnh phúc? Bảo: bởi vì cái chết này của tôi cứu được muôn vàn cái chết của bao nhiêu sinh linh khác, cho nên tôi vui với cái chết đó của tôi. Vì hoàng thúc này nghe xong nói: tội này không đến nỗi phải chém đầu đâu, mà một con người mà có cái tâm thiện lương như vậy mà chém đầu sao, cho nên thả đi. Đó. Và sau đó thì Ngài vào chùa xuất gia tu hành, và về sau này trở nên là tổ thứ 6 của Liên Tông, tức là còn gọi là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông gọi tắt là Liên Tông. Đó. Ngài trở thành tổ thứ 6 nổi tiếng vô cùng ở trong 13 vị tổ sư. Ngài sáng tác rất là nhiều. Trong những cái vị tổ sư của Tịnh Độ Tông có thể kể rằng là Ngài là sáng tác nhiều nhất, vĩnh minh diên thọ. Thì như thế thì chúng ta hiểu rằng là cái sự phóng sinh nó có liên hệ chặt chẽ lắm với lại cái sự tu tịnh độ. Chúng ta sẽ tiếp tục xong trở lại cái vấn đề mà nói là một khi mà phát được vô thượng tâm thì từ dưng ra phát vô thượng tâm thì mới có thể có vô thượng nguyện, mới có thể có vô thượng hành. Không thể nào một cái mà tâm mà ti liệt thấp hèn mà lại có thể có một cái nguyện mà tối thượng hay là một cái hành mà tối thắng, không thể có được. Và ngược lại cũng không thể có một cái tâm mà cao thượng tột cùng, không thể nào có một cái nguyện hay một cái hành đê hèn được, không thể nào. Cho nên đó, tâm sao thì nguyện và hành có tương ưng theo. Thế thì chúng ta vì khi tu tịnh độ thì chúng ta theo một cái thói quen, cho nên chúng ta chỉ biết có ba kinh tịnh độ thôi, đó là Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh và A Di Đà Kinh. Thì bởi vì rằng là tổ sư Tịnh Độ Tông của Nhật Bản là Ngài Pháp Nhiên, thì Ngài Pháp Nhiên này á ấy chủ trương rằng là đệ tử của Ngài, cái tông môn của Ngài chỉ học ba kinh, chỉ tụng ba kinh, chỉ theo ba kinh, còn không biết gì tới kinh gì khác nữa hết. Đó là gọi là Tam Kinh Tịnh Độ. Tôi thấy cái chủ trương này sau này nó dung nhập qua bên Trung Quốc và về Việt Nam, cho nên sau này những người tu tịnh độ đều theo cái tiêu chí, theo một cái thói quen là chỉ tu học ba kinh đó mà thôi. Cho nên vì vậy có thể cái lời tôi trích dẫn ở trong Kinh Duy Ma Cật ít có ai biết, nhưng mà Kinh Duy Ma Cật mà so cái bề thế và địa vị á, mà dưới cái sự kết tập kinh điển đó, thì kinh Duy Ma Cật thuộc vào cái hàng thượng thừa kinh điển. Và Tam Kinh Tịnh Độ mà chúng ta có thể nói thẳng đó là chỉ là vào xếp được hàng phương đẳng. Còn hàng mà phương đẳng là còn dưới hàng bát nhã, được bát nhã rồi mới lên tới nhất thừa pháp. Thì chúng ta biết là nhất thừa pháp là gồm có kinh chúng ta hay tụng nhất, đó là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, rồi Đại Bát Niết Bàn Kinh, rồi Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh, rồi Thắng Mạng Phu Nhân Kinh, rồi Duy Ma Cật Kinh, vân vân. Mà đó là những cái số kinh mà đại khái là nổi bật đó, mà hay được người ta nhắc đến. Thế thì cái kinh Duy Ma Cật Kinh là một cái kinh có thể nói rằng là thiền tịnh song hành. Trong kinh ấy, những lời nói của Ngài trưởng giả Duy Ma Cật nó ẩn chứa cái thiền pháp rất là nhiều. Và trong kinh ấy lại diễn bày rất là nhiều cảnh giới của tịnh độ. Ngài Duy Ma Cật đã từng mang cái cảnh giới tịnh độ của vô tướng Phật vào trong căn phòng của Ngài để, và Ngài đem đại chúng đó vào những cái cảnh giới của tịnh độ để mà có thể thấy được và tham quan. Rồi cho nên rằng là các vị Phật, các vị Bồ Tát ở các thế giới tịnh độ khác đó, hiểu rõ điều đó cho nên đều đến thế giới Ta Bà để gặp gỡ Ngài và nói chuyện với Ngài như các Bồ Tát ở cõi hương phạm thuộc về cái tịnh độ. Thành ra ở trong đó cứ diễn bày rất là nhiều cái cảnh giới của tịnh độ. Vì vậy mà đầu kinh hết đó, thì khi trưởng giả Từ Bảo Tích mà thưa hỏi Đức Phật, mới hỏi rằng là bằng cách nào nó để cầu được tịnh độ, Đức Phật mới đáp bằng cái bài kệ nói trên. Thì cái bài kệ nói trên đó ẩn ý một cái gọi là cái pháp mà nan tín đấy. Cái pháp ấy là hãy phát cái tâm vô thượng thanh tịnh. Và cái tâm vô thượng thanh tịnh ấy đó, một khi chúng ta phát được, có nghĩa là nó đang có sẵn trong ta, chỉ ta mới phát được. Nếu nó mà ngoài ta thì ta không cách gì phát được. Khi Đức Phật nói là phát tâm thì có nghĩa là ẩn chứa cái nghĩa là tâm ấy sẵn có trong ta. Thì cái tâm mà thành tựu được cái tín nguyện hành mà tối thắng vô lượng kia, cái tâm mà có thể thực hiện tạo dựng thế giới cực lạc, tạo dựng thế giới tịnh độ cho riêng mình và đem hết chúng sinh về cái cảnh giới tịnh độ đó, cái hành đó, cái nguyện đó, cái tín đó vốn sẵn trong ta, hãy phát nó ra. Đó. Giống như kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa nói, chúng ta là những cùng tử, cả ngày chỉ xin, cả kiếp chỉ cầu, chỉ biết cầu và xin. Đó. Cho nên gọi là cùng tử. Cùng tử thì cầu và xin, Bồ Tát thì chuyên cho, chẳng có bao giờ biết tới cầu xin. Cho nên Bồ Tát được gọi là chướng giả, chướng giả tử. Chư Phật là chướng giả, Bồ Tát là chướng giả tử, chướng giả tử là con cái của chướng giả. Thì tất cả cái hàng ngũ trưởng giả chỉ biết cho, là tại sao hàng ngũ trưởng giả chỉ biết cho mà không biết xin, chỉ biết độ hóa mà không biết cầu, là bởi vì tất cả hàng đó đều phát tâm. Chúng ta hiểu chữ Bồ Tát rồi, Bồ Tát chỉ có cái nghĩa là chúng sinh phát đại đạo tâm, là Bồ Đề Tát Đoạ. Bồ Đề là đại đạo tâm, Tát Đoạ là chúng sinh. Và chúng sinh phát đại đạo tâm thì gọi là Bồ Đề Tát Đoạ. Bồ Đề Tát Đoạ nói tắt là Bồ Tát. Thành ra tất cả chúng sinh ở trên các tịnh độ không gọi là chúng sinh mà đều gọi là Bồ Tát và Thánh chúng. Tại sao vậy? Tại họ tâm họ đều thanh tịnh, không có một chúng sinh nào lọt lên trên tịnh độ được. Khi chúng sinh lọt lên tịnh độ có nghĩa là chúng sinh ấy đã phát đại đạo tâm và đã trở thành Bồ Tát, thì chúng sinh ấy mới có mặt ở trên tịnh độ. Đó cũng là một điểm nan tín chi pháp đấy. Thế thì cùng tử nào ở trong cái tà áo rách, ở trong cái chéo áo mục cũ đều có viên ngọc báu. Nếu cùng tử mà biết mang viên ngọc báu ấy ra thì cùng tử không còn là cùng tử nữa, mà cùng tử bắt đầu trở thành chướng giả tử. Kinh Pháp Hoa dạy như vậy. Đó là cái mạch nối giữa Kinh Pháp Hoa và những cái pháp môn tu tịnh độ. Đó là lý do tại sao mà Liên Tông Lục Tổ là vĩnh bình diên thọ, cả một đời tụng Kinh Pháp Hoa, không phải tụng Kinh Di Đà, tụng Kinh Pháp Hoa, niệm A Di Đà Phật. Chúng ta đừng quên là trong phẩm Dược Vương Bổn Sơ Phẩm của Kinh Pháp Hoa, trong đó có nói rõ, người nào mà trong cái thời mạt pháp á, mà thường trì tụng Kinh Pháp Hoa sau khi chết, sau khi mạng chung, sẽ có Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng vây quanh. Câu nói đó hiện bày cái tư tưởng rằng người ấy được vãng sinh bằng Kinh Pháp Hoa. Thế thì như vậy thì cái tư tưởng mà cùng tử mà trong Chá Hoa Rách có viên ngọc báu, nó cũng quan hệ với cái tư tưởng mà tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh ở trong Kinh Duy Mật Tập. Cho nên cả hai nó đều được kết tập là giáo lý nhất thừa, giáo lý tối thượng và tối cao Phật Pháp. Tức là giáo lý ấy có thể đưa con người đừng nói là sinh lên thượng phẩm, thành tựu thượng tâm, cho nên gọi là vô thượng tâm, thượng phẩm tâm, sinh về thượng phẩm, có trí tuệ, thượng phẩm huệ, thượng phẩm nguyện, thượng phẩm hành, cái gì cũng thượng phẩm. Thế là có cái năng lực độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra như thế thì chúng ta thấy rằng là những cái mạch nối giữa pháp môn tu tịnh độ với lại những cái giáo pháp của nhất thừa. Thành ra pháp môn tịnh độ không phải là một cái pháp môn mà gọi rằng là đơn thuần, giống như từng bị bài xích, từng bị có nhiều người học thiền nhưng mà không tới nơi tới chốn, chứ thiền sư không có chê. Nhưng mà có nhiều người tu thiền đến nơi đến chốn họ chê, họ nói tịnh độ là cái pháp môn tu của ông già bà già. Đó, mà nói cho đúng đó, cái câu ở bên Trung Quốc gọi là pháp môn của ngu phụ, tức là của những đàn ông đàn bà ngu dốt, mạ lị. Tại vì chỉ biết như vậy thôi, ở ngoài ra không biết gì nữa hết. Nhưng mà kỳ thật không phải. Kỳ thật nếu mà suy nghĩ chút kỹ thì nó lại trở thành một cái pháp môn của nó là gọi là đó, tuệ phu tuệ phụ mới tu được, thì mới hiểu. Nhưng mà nói như thế thì chúng ta cũng khoan hắn tự hào, nghe chê chúng ta cũng khoan hắn tự ti, mà nghe nói như vậy thì chúng ta cũng khoan hắn tự hào. Chúng ta phải xét nét để xem mình quả là ngu phụ hay không, hay là mình là tuệ phụ. Nếu ngu phụ không biết phát tâm là gì hết, nếu tuệ phụ thì biết phát tâm. Biết phát tâm là moi được cái viên ngọc, biết phát tâm thì tự dưng ra biết tránh phát, biết độ sinh, biết vì nhất thiết chúng sinh. Mà một khi biết như thế thì mình sẽ có được những cái quả an lạc, cho đến cảnh giới của Bồ Tát an lạc. Vì Bồ Tát có trí tuệ, Bồ Tát khi nào cũng xem tất cả những thứ gì là cặn bã, là hư hoại, là thừa thải, tống nó ra ở trong thân mình thì bài tiết nó ra, ở trong nhà mình thì quét dọn nó đi. Còn phàm phu thì khăng khăng giữ cái phiền não nào đó ôm ấp 10 năm 20 năm không quên hận thù, ôm ấp kỹ như thế để làm cái gì? Để đốt cháy cái thiện tâm của mình, để đốt cháy cái nghiệp thiện của mình. Phàm phu thì như thế, đó là tại không phát tâm, không vì người. Cái phát tâm vì người thì mình quên mình đi, vì quên mình đi cho nên mình có thể thông lý đại chúng. Vì nhớ mình cho nên không tài nào thông lý đại chúng. Tại sao vậy? Vì nhớ mình thì nhớ đây là bản thân của mình, đây là phe ta, kia là phe địch. Thì bây giờ phe ta còn người thân thì ta mới giúp, còn phe địch cho nó chết luôn. Đó. Thì như thế thì làm thế nào mà thông lý đại chúng? Còn nếu mà mình quên mình đi, chẳng có tôi, cho nên chẳng có người thân của tôi, hay người xa của tôi, hay là người tôi thương hay người tôi ghét nữa. Thành ra bất luận rằng là thương hay ghét, thân hay sơ, đó, thấy đều bình đẳng, tu dục nhờ phát cái tâm cao thượng. Tâm cao thượng ấy không có tính chất tôi trong đấy, còn cái tâm mà thấp hèn thì nó có cái tính chất tôi trong đấy. Cho nên cái tôi nào cũng đầy rắc rối, tôi nào cũng biết đau muộn phiền, tâm nào cũng chỉ tặng cho nhau muộn phiền và rắc rối. Chẳng có cái tâm phàm phu nào biết tặng cho nhau những sự thanh tịnh và an lạc. Là do vì như thế Cho nên nay chúng ta đừng có sinh hoạt theo lối Cùng Tử, chúng ta hãy sinh hoạt theo lối của Trường Già Tử, bằng cách chúng ta hãy phát tâm, tức là chúng ta đã moi được viên ngọc báu từ trong chéo vách của chúng ta ra, và từ nay chúng ta giải thoát khỏi cái kiếp Cùng Tử, và chúng ta sẽ có thể độ hóa cho chúng sinh, cứu vớt cho mọi chúng sinh. Thì cái tâm mà độ hóa và cứu vớt chúng sinh đó, gánh vác chúng sinh ấy, đó là Bồ Tát. Một chúng sinh mang cái thân tâm mà gánh vác đó, do vì mình mang cái tâm gánh vác cho nên cái hành động của mình mới gánh vác. Vì thế mà mỗi khi mà chúng ta đi phóng sinh thì chúng ta tập trung hết mọi chuyện cầu nguyện cho con cá thay vì tập trung cầu nguyện cho mình. Nếu tập trung cầu nguyện cho mình thì mình chỉ lợi dụng con cá thôi, chứ mình thực tâm chẳng tốt gì với nó. Nếu mình không cần cầu an hay cần cầu siêu thì mình dẹp phóng sinh. Còn nếu mà mình phóng sinh thì mình không cần cái gì hết, mình chỉ cần một vấn đề cứu mà mình phóng sinh. Bồ Tát thầy đều như vậy. Cho nên vì vậy trong kinh Địa Tạng, một cái quyển kinh mà hết sức là quen thuộc với mọi người, khi ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa hỏi Đức Phật là tại sao cùng làm một chuyện thiện mà người thì phúc ít, người thì phúc nhiều, và người thì phúc không cùng tận. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây khẳng định được chưa từng có người nào mà chưa từng tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà tôi vẫn lặp lại cho đó là Đức Phật đã. Nếu chúng ta làm được một cái chuyện thiện pháp nhỏ như một giọt nước mà hồi hướng cho bản thân mình thì cái phúc nếu mình có được kéo không quá ba đời. Nếu một cái phúc nhỏ như một giọt nước mà mình hồi hướng đến cho chúng sinh thì cái phúc ấy nó nhiều như rằng là chúng sinh mà mình hồi hướng, nó kéo nhiều đời như vậy. Nếu cái phúc nhỏ như giọt nước mà mình hồi hướng về quả vô thượng bồ đề thì nó bất tận, không bao giờ cùng tận. Có một điều chúng ta lưu ý, một điều chúng ta phải cần hiểu biết là như thế này, để chúng ta kiểm soát cái sự sinh hoạt và tu tâm dưỡng tính của chúng ta. Phàm phu tu thế nào? Phàm phu tu mọi sự đều vơ vét về mình, lo cho tôi. Cho nên Phật pháp mình cũng dùng để lo cho thân. Cho nên mình tuân lời Đức Phật làm chuyện thiện pháp để cầu cho thân, tuân lời Đức Phật làm mọi chuyện thiện cầu cho thân. Nhưng mà thiện pháp của Đức Phật nhắm đến là cho nhất thiết chúng sinh, chứ không phải rằng là chỉ cho mình. Mà nếu mình lo cho nhất thiết chúng sinh thì mình không cần lo cho mình cũng thành công. Cũng giống như ở cuộc đời này, hôm nay là ngày thường, không phải là ngày cuối tuần, cho nên có nhiều người không thể tham dự phóng sinh hay là không thể nào nghe pháp được. Tại sao? Tại phải đi làm. Mà đi làm là đi làm cho thiên hạ, đi phục vụ cho thiên hạ. Nhiều người đi dạy học là đang dạy người khác chứ đâu có phải dạy mình. Nhiều người đang đi chữa bệnh là chữa cho người khác chứ có nào có chữa cho mình đâu. Nhưng mà cả ngày mình đi lo cho thiên hạ, mình chẳng có lo cho mình. Ấy chính là mình đang lo cho mình đó. Mình còn cách nào lo ngoài cách đó? Mỗi người phải đi tìm một công ăn việc làm, mỗi công ăn việc làm ấy là đều vì thiên hạ. Mà cái đó là nhờ vì thiên hạ, mình càng vì thiên hạ được nhiều chừng nào thì mình tự lo cho mình được nhiều chừng ấy. Nếu thế thì nếu mà mình có thể thống lý đại chúng thì đương nhiên cái tự lo cho mình gọi rằng là bất tận, là không cùng tận. Cho nên khi mà mình đi, mình phóng sinh, mình thả thì mình phải suy nghĩ như vậy. Hôm nay đây mà tôi đi phóng sinh là vì quý vị, tức là mấy con thủy tộc, vì sự nghiệp cứu quý vị, và hồi hướng công đức là quý vị đã giúp cho tôi thành tựu cái thiện pháp. Cái thiện pháp ấy là y lời Phật dạy, cứu độ chúng sinh. Y lời Phật dạy mà như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thử thủ nghe hoàn. Cho nên bây giờ mình cũng có thể nguyện rồi, tôi sẽ phóng sinh cho đến khi nào mà không còn có một chúng sinh nào nữa tôi mới ngừng phóng sinh. Như thế thì tôi có thể phóng sinh trong đời này, trong đời sau và nhiều đời sau nữa. Như vậy thì tôi phóng sinh thì tôi hồi hướng cái công đức có được để cho tôi. Hôm nay tôi phóng sinh thì xin nguyện cho mai sau tôi lại tiếp tục được phóng sinh. Tháng này tôi phóng sinh thì tôi xin nguyện cho tháng sau tôi lại được phóng sinh. Đời này tôi phóng sinh thì tôi sẽ xin nguyện cho đời sau tôi được phóng sinh. Và cứ như thế thì đời đời kiếp kiếp tôi đều được phóng sinh. Như thế gọi là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Cho nên phát vô thượng tâm tu thanh tịnh thì có nghĩa là mọi công đức đều đập vào cho pháp, làm cho cái pháp ấy thêm tăng trưởng. Công đức có được do sự phóng sinh, đập vào hạnh phóng sinh, nguyện đem công đức này hồi hướng lại cho tất cả chúng sinh cùng với tôi đời đời được phóng sinh. Và cứ như thế thì cái pháp phóng sinh của mình mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Còn phàm phu thì khác. Phàm phu thì mình có thể làm tất cả mọi cái điều thiện, nhưng mà chung cục cũng chỉ vét hết về mình. Cho nên pháp của mình á, lúc hiện, lúc mất, lúc làm, lúc nghỉ, lúc có, lúc không. Cho nên rốt cuộc cái quả báo phúc đức đó của mình, lúc thì có, lúc thì tan, lúc thì hưởng, lúc thì hết hưởng, lúc thì hạnh phúc, lúc thì khổ, là bởi vì cái thiện pháp của mình lúc làm lúc không. Còn nếu cái thiện pháp của mình thế thế thường hành thì như vậy cái quả an lạc của mình thế thế thường đắc. Cho nên hành của Bồ Tát gọi là tam muội, là định. Mà cái định đó của Bồ Tát đó là thiện pháp, cho nên gọi là giới. Cho nên đó là giới và định. Và Bồ Tát hiểu biết tất cả những thứ đó là những sự mà đem đến cái vấn đề là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật tạo, đó là huệ. Thành ra từ pháp vô thượng thanh tịnh tâm mà Bồ Tát có thể thực hiện được giới định huệ. Còn tôi có thể cam kết một điều, chắc chắn một điều, nếu chúng ta không phát vô thượng tâm bằng cái tâm tôi, không tài nào thành tựu giới định huệ. Đính nói hôm nay hiền mai dữ, hôm nay tốt mai có thể nổi cơn. Đó. Con người ta tinh khí nó như thế. Thế vậy thì làm sao giới được? Tại vì không định, cho nên làm sao giới? Mà khi mà mất giới, mất định thì người ta gọi rằng là hóa ngu, tức là mất trí tuệ, giận quá hóa ngu. Đó. Thế nên thì nó sẽ sinh ra tất cả những cái thứ như thế. Vì vậy nếu không phát vô thượng tâm không thể có giới định huệ. Hay có thể nói một điều nan vi chi pháp là giới định huệ nằm trong vô thượng tâm. Vô thượng tâm nằm trong vọng tâm này của chúng ta. Thành ra không phát vô thượng tâm thì giới định huệ không thể nào xuất hiện. Dùng vọng tâm tu giới định huệ thì giới định huệ đó là giới định huệ của vọng. Sớm còn tối mất, thoạt có thoạt không, không thể đưa đến một kết quả cứu cánh được. Hãy phát tâm ra, hãy moi cái viên ngọc ấy ra thì tự nhiên giới định huệ hiển bày. Thì tự nhiên thấy được vô thượng thanh tịnh đạo, có thể hành được vô thượng thanh tịnh hành. Vì vậy thấy được chân Phật. Bởi vì Phật là chư Phật dĩ pháp vi thân, Kinh Hoa Nghiêm dạy. Có nghĩa là nhất thiết chư Phật đều lấy pháp làm thân, chứ không phải lấy hình tướng này làm thân. Hình tướng này gọi là hóa thân. Còn pháp thân thật thì vô hình, vô sắc, vô ảnh tượng. Pháp, pháp thân ấy là thân thật. Cho nên thấy pháp thì thấy chân thân Phật. Còn thấy Phật 32 tướng là chỉ là thấy hóa Phật, không phải thấy chân thân Phật. Chân thân Phật thì phải là pháp chân tâm, hành chân hành, nguyện chân nguyện, chứng chân quả, thấy chân Phật, nhất thiết đều chân, hay còn gọi là chính. Thì như thế thì cái pháp môn tịnh độ rất là cao quý. Cho nên chúng ta đừng quên rằng thiền và tịnh á, thì thiền là phương tiện pháp, tịnh là cứu kính pháp. Thiền cố ý để tịnh, thiền mà không tịnh thì thiền đó đâu phải thiền. Thiền là làm thế nào để tâm thanh tịnh, để thân thanh tịnh. Cho nên thiền là một cái lối để cho tịnh, niệm cũng là một cái lối để cho tịnh,
Thế nhưng nếu phát vô thường tâm ra mà thiền thì thiền ấy là chứng định, là chứng thiền, là gọi là chứng định. Nếu phát vô thường tâm ra mà niệm Phật thì cái niệm Phật ấy là chứng niệm. Cho nên chúng ta cũng lắng nghe Ngài Từ Vân nói rằng là ngã kim chính niệm, là con đây chính niệm, xưng Như Lai danh, mà xưng danh hiệu của Đức Phật. À, vì Bồ Đề Đạo, vì thành Phật mới cầu sinh tịnh độ. Cầu thành Phật để độ hóa chúng sinh, sau đó mà cầu sinh tịnh độ, như là lời của Ngài Diên Thọ Liên Tông Lục Tổ nói. Tại sao niệm Phật? Ngài cứ tự hỏi rồi tự đáp. Tại sao niệm Phật? Niệm Phật để vãng sinh. Vãng sinh để làm gì? Vãng sinh để thành Phật. Thành Phật để làm gì? Thành Phật để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì vậy? Vào địa ngục để độ hết thảy chúng sinh. Phải điều đó, niệm Phật đi. Như vậy thì với một cái tâm niệm Phật đó là để thống lý đại chúng, thống lý đại chúng, gánh vác cho đại chúng, đem hết thảy đại chúng sinh về tịnh độ. Đó là thượng phẩm của pháp tu tịnh độ. Còn hạ phẩm của pháp tu tịnh độ là mang một mình đi về tịnh độ. Còn thượng phẩm là như thế. À, hạ phẩm không thấy Phật, không thấy pháp. Đó. Cho nên không thể nào mà gánh vác được nhất thiết chúng sinh cả. Đó là hạ phẩm. Hạ phẩm với thượng phẩm khác như thế đấy. Và khi chúng ta hiểu mọi cái vấn đề nói trên đó thì chúng ta mới hiểu được cái câu nói của Đức Phật là tùy kỳ tâm tịch tức Phật độ tịch. Và tôi xin lặp lại cái bài kệ nói trên đó. Dục cầu tịnh độ là muốn cầu tịnh độ. Đản tịnh kỳ tâm, chỉ cần thanh tịnh cái tâm. Tùy kỳ tâm tịch, tùy theo cái tâm thanh tịnh tới đâu, tức Phật độ tịch thì Phật độ của mình nó tới ấy. Cho nên tùy theo sự phát tâm mà mới sinh về nó khác. Bởi vậy, nếu chúng ta mà muốn thấy được Phật, muốn thấy được pháp của Phật, muốn hành được cái hành của Phật, không có cách nào khác hơn, không có một cách nào khác hơn được nữa là hãy phát vô thượng tâm, tức là phát tâm Phật. Phát tâm Phật trong tâm mình, dùng tâm ấy niệm Phật, thì Phật trong tâm, Phật ngoài tâm tương ưng với nhau thành một, gọi là nhất tâm bất loạn. Chúng ta hãy lắng nghe. Tôi sẽ tóm kết lại lời của Liên Tông Thập Nhị Tổ là Triển Hộ Đại Sư dạy niệm Phật. Bạn nói quý vị thường ngày niệm Phật bằng tâm nào? Bằng tâm mới cãi nhau đó hả? Cái tâm mà mới cãi nhau lấy tâm ra niệm Phật, hay là cái tâm đang còn tính toán hơn thua lấy ra niệm Phật, hay là cái tâm đang còn nghĩa là xin những cái gì đó ngũ dục ở cuộc đời này lấy những cái tâm đó ra niệm Phật sao? Đừng. Đó. Hãy lấy cái tâm có Phật ra niệm Phật. Cái tâm đó của mình hoàn toàn không có một chút xíu Phật nào hết, ngoài tham sân si. Hãy đem cái tâm có Phật của mình ra mà niệm Phật. Như vậy lời của Triền Mộ Đại Sư cũng giống như những gì tôi vừa mới giải bày, mà tôi tóm kết lại bằng cái lời dạy của Liên Tông Thập Nhị Tổ để cho chúng ta tu hành, để cho chúng ta có thể phát tâm và chúng ta có thể trở thành hàng Bồ Tát. Và nhờ như vậy chúng ta mới có mặt ở thế giới phương Tây. Nhớ là thế giới phương Tây không có một phàm phu nào trên nó cả. Đó. Thử nghĩ xem, bây giờ mà Đức Phật mà đem hết chúng ta lên đây, lên trên tịnh độ ở, chúng ta có khẳng định và có cam đoan với Đức Phật là chúng ta vĩnh viễn không cãi nhau không? Tôi nghĩ là hôm qua hai tiếng hồ là cãi nhau cái chỗ ngồi. Đó. Rồi lên trên đó rồi là bắt đầu nghĩa là tranh cãi, rồi bắt đầu là xích mích, rồi bắt đầu giận luôn cả Đức Phật, nói Đức Phật là binh người kia, không có binh con, đủ thứ hết trơn. Đó. Thành ra vì vậy phải dẹp hết những cái tâm ấy đi, thành tịnh, không còn có cái tôi để mà cảm thấy tôi không như ý cho nên tôi phiền muộn, tôi phiền muộn cho nên tôi sân hận cho nên tôi không còn một tí công đức nào hết. Địa ngục hiện ra. Khi trong tâm tôi sân hận thì chùa cũng biến thành cảnh địa ngục. Khi tâm tôi thanh tịnh thì trong chợ cá cũng trở thành tịnh độ. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thành ra vì như thế thì chúng ta hãy cố gắng niệm Phật để giữ cái tâm nói trên như vậy, và giữ cái tâm ấy bằng niệm Phật song hành với nhau. Hãy niệm Phật để cho cái tâm ấy được thanh tịnh như vậy, và hãy dùng cái tâm thanh tịnh ấy mà niệm Phật. Rồi cứ như thế thì nửa đời thôi là cũng vãng sinh, chứ không cần phải một đời đâu. Thế hướng này là chỉ cần niệm Phật một tiếng cho đến 7 tiếng là cũng có, là cũng đến gần tịnh độ vô cùng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Cho nên tại sao Đức Phật phải nhấn mạnh cái câu sau là với điều kiện là nhất tâm bất loại. Niệm Phật mà nhất thanh cho đến thập thanh, niệm Phật từ nhất nhật cho đến thất nhật, sẽ vãng sinh với điều kiện nhất tâm bất loại. Mà nếu mà mình không phát tâm thì cái tâm này của mình với lại Đức Phật cứ xa nhau hoài, không có thể kết hợp được. Cũng như là cùng tử không có thể nào là con cháu của trưởng giả được. Cùng tử phải moi cái viên ngọc ra chứng minh thân phận của mình. Đây đó. Tụi tôi có viên ngọc, nghĩa là gia bảo truyền thừa của dòng dõi trưởng tử trưởng giả, cho nên vì vậy chúng tôi đây là trưởng giả tử. Cũng như thế, chúng ta cứ như vậy mà tu, và chúng ta hãy phóng sinh theo một tinh thần vì chúng, không vì mình. Và mình sẽ ghi ơn chúng, và chúng giúp cho mình thành tựu cái hạnh bố thí, cái hạnh cứu sinh. Cho nên chúng giúp cho mình thành tựu Bồ Tát Đạo, thì chúng có một cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo. Con xuất sinh mà lại có công đức trợ giúp người tu Bồ Tát Đạo, chuyện nan tính chi pháp. Nhưng mà hôm nay đây mình giúp cho nó có được cái điều nói trên đó, và nhờ cái nhân duyên hỗ trợ cho Bồ Tát Đạo, đương nhiên đời sau chắc chắn nó không còn là cái nữa, nhờ cái nhân duyên nói trên đó. Cũng như nếu mà chúng ta có nhân duyên với Quan Thế Âm thật sự thì đời sau chúng ta không có ngồi đây đâu, thì chúng ta cũng cùng với Ngài là bất thối Bồ Tát vì bản lứ. Nhưng mà vì bản lứ là Ngài đi cứu sinh cả ngày, mà bản lứ mà mình thì lại ngồi cầu xin cả ngày, thì làm sao là bản lứ với nhau được. Để bản lứ thì phải cùng một nề nếp gia phong, cùng một thói quen sinh hoạt thì mới là bản lứ được. Thế do đó tôi chỉ có bao nhiêu lời đó để mà gọi là sách tiến đạo tràng, cả hai đạo tràng, đạo tràng Ninh Bình Bắc và đạo tràng ở ngay địa phương này, cũng như là có một cái đạo tràng lưu động. Đạo tràng lưu động nó ở trong này đó. Nó là có ba cái đạo tràng. Thế thì tôi chỉ có bấy nhiêu lời đó để tôi sách tiến. Mà nếu mà chúng ta có nhân duyên thật sự với lại thanh tịnh đạo thì chúng ta có thể thực hành nó được, và chúng ta có thể tiếp thu nó vào trong thân tâm của chúng ta được. Và cái đó chỉ tùy theo cái nhân duyên của chúng ta, và cái nhân duyên chúng ta thích nghi với cái thật sự, với chân tịnh độ hay không, thì tự nhiên chúng ta sẽ lãnh hội và tiếp thu được. Và tôi xin hồi hướng công đức ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật từ bi và chứng giám cho toàn thể quý Phật tử chúng ta hiện diện trong cái ngày phóng sinh, cũng như là cái buổi nói pháp hôm nay, cùng với thân bằng quyến thuộc, đời đời kiếp kiếp luôn luôn được làm một cánh tay trong ngàn tay của chư Phật, được làm một con mắt trong ngàn mắt của Như Lai, không bao giờ thối thất. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta để hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta, cho vô lượng đời từ xưa tới nay, để được ân chiêm công đức, bất luận họ ở nơi nào, ở cảnh giới nào, cũng đều được hồi ngộ thiện tri thức, được phát Bồ Đề Tâm, được tu Bồ Tát Đạo, được sinh về tịnh độ và được thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức